Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu nguyên lý giải thoát, thoát tục. Từ thiên liêng cho đến người đời mà chúng ta người đời lần lần thoát tục, thì chúng ta cũng hòa hợp với thiên liêng, sự tiến hóa vô cùng của tâm linh, nhờ thanh tịnh mới tìm ra. Thanh tịnh để tìm ra lãnh vực thanh tịnh của chính chúng ta, mà để tiến hóa tới vô cùng, chúng ta không bị tắc nghẽn trên hành trình tiến hóa, làm người. Đừng có lo không có tiền, đừng có vì tiền mà bị tiền lôi cuốn, mờ ám, không phát triển được. Chỉ có tâm, nếu chúng ta giữ tâm thì luôn luôn phát triển, thực sự giúp đỡ mọi người và chính giúp đỡ ta trước. Người có tâm làm gì cũng đứng đắn đàng hoàng, người không tâm thì ý lại oán trách, thị phi. Chúng ta đừng có nghĩ sai lầm về người khác, rồi chụp mũ này kia kia nọ. Người tu là giải thoát, không nên ỷ lại và thị phi. Chuyện tu là giải thoát mới cứu được. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói tu về giải thoát là đường lối rất đúng đắn và tương lai vinh quang hơn? Trí ý thoát tục là sao? Sự giải thoát là gì? Chìa khóa để giải thoát ra sao? Nguyên lý giải thoát là như thế nào? Sự giải thoát có trình độ hay không? Giải thoát đời, giải thoát đạo ra sao? Giải thoát điển giới như thế nào? Tâm giải thoát là sao? Tại sao tu để tự giải thoát, lập lại sự quân bình trong nội thức của chúng ta và trở về với căn bản thanh nhẹ siêu việt giải thoát? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Mọi người chúng ta là chủ nhân ông của tiểu thiên địa, là sư của vạn linh trong cái thể xác này, phải biết thức tâm và phải tự đi, tự tiến, tự giải mới ảnh hưởng được vạn linh trong tiểu thiên địa này. Trời Phật cũng vậy, làm việc đêm ngày đâu có ngừng nghỉ, ở trong thức luôn luôn, không có giấc ngủ, nhưng mà ở trong thức để cứu độ chúng sanh. Tất cả chúng ta đang đóng vai tại thế gian, cha mẹ cũng thức tâm luôn luôn, muốn độ cho con ta tiến hóa, tránh qua tai nạn, tránh qua được sự đau khổ. Nhưng mà quý nhất là nó biết tự hành, cha mẹ trên trời cũng vậy. Quý chúng ta, nếu chúng ta biết tự hành, tự tiến, thì chúng ta có cơ hội tự đạt. Giải thoát là các bạn đang ở trong nạn, ôm cái thể xác này, đang bị tù tội, đang bị duyên nghiệp nó trói buộc. Và các bạn cứ tháo lần, tháo lần, tháo lần ra là các bạn thoát rồi. Xây dựng cởi mở để tìm con đường giải thoát, cứu khổ ban vui, tận độ chúng sanh rõ rệt, thì cái nạn nó bớt đi, không có như xưa nữa. Không có, mới gặp mà gây lộn đụng chạm đủ thứ, đem tai họa vào tâm, gây người ta, rồi tối về ngủ không được. Đó là cũng là tai họa, ngủ không được, rồi sanh bệnh. Còn cái phương pháp này không có nữa. Chúng ta thấy lấy oán làm ân, đối phương tới chửi chúng ta, nhờ họ chúng ta mới có cơ hội lui về thanh tịnh, tự giác, giác tha rõ ràng. Không còn sự động loạn nữa. Nếu động loạn là rước động loạn, chúng ta không còn động loạn, không rước động loạn. Đức Thầy từng nhắc, nhất bổn tán vạn thù, mà vạn thù quy nhất bổn. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Khi quý vị ăn chay cũng là một tội nhân tại thế. Nghiền cho nát, nuốt cho sướng, ăn cho ngon, tết cho ngon miệng. Đó là tan nát hết rồi. Và sau cái tan nát đó mình hướng về đâu? Mình hướng về giải thoát, mình hướng về trời Phật, mình hướng về thiện. Tất cả những cái linh điển đó nó đi về với cái thiện ra. Thế chưa? Cho nên cái sự hy sinh của cộng rau, của miếng thịt là nó một cái tâm Bồ Tát hy sinh xác thân nó cho mình được ấm no. Cái hạnh Bồ Tát mình đã đem vào tâm. Khi mình hiểu đó, mình đem cái hạnh Bồ Tát vào tâm và mình thực hiện cái hạnh Bồ Tát đối với đời, là mình thể hiện tình người rõ ràng, phục vụ người, hạ mình xuống học hỏi để thăng hoa. Nếu không học hỏi thì suốt cả bao nhiêu kiếp không có bao thăng hoa được. Làm của người là cái gì? Nhân thắng năng đó, khó tìm Phật Pháp nan ngộ, tìm cái Pháp khó, tìm cái Pháp mà cho mình xứng và thực hành thấy sự lợi lộc của chính mình, rất khó tìm. Nhưng mà ngày hôm nay cái pháp rải ra miễn phí và giúp đỡ mọi người, mà mọi người còn khinh bỉ nữa rồi tôi không biết làm sao. Cho nên tôi mong rằng người đời phải thấy rõ cái hoàn cảnh mình và thấy rõ sự đau khổ chính mình đã tạo cho mình, mà ăn năn hối cải sửa tâm sửa trí để thăng hoa để tiến tới thì lúc nào cũng được. Cho nên ngày hôm nay tôi đi đây đi đó, tôi già tôi lớn tuổi tôi đi để làm gì? Tôi đi để mọi người thấy. Thấy ông già này sáu mấy tuổi mà ông vẫn nói sợ sệt, mặt mày vẫn tươi, vẫn vui với tất cả mọi người. Mình nguyện sao mình được lớn tuổi như vậy mà mình học hỏi được sáng suốt như vậy, mà ông này không có phải là có học gì mà thấp, tự tu tự tiến mà có thể cách nghĩ rõ rệt mạch lạc cho mình thấy. Cái nguyên năng sẵn có của mình, cái vốn của mình là không, vô tình. Lúc chào bạn. Rồi bây giờ mình đâm ra ôm chuyện này, chuyện thị phi dẫn hờn đủ thứ á. Mình tạo ra một con vô lý, con nó không có trường tồn, mà nó sẽ nguy hại cho tâm ông. Dẫn người này, dẫn người kia, dẫn người nọ là khổ cho chính mình. Thì mình làm sao mượn cái pháp để thanh lọc khứ trực lưu thanh để trở về không? Thanh nhẹ đó là trở về căn bản của mình rồi. Mới nói là tôi muốn theo đạo nào tiến về đạo nào. Đây là tôi dạy tôi thực hành về cái căn bản quân bình để mọi người trở về với chính họ. Cái ý niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng khác hơn những cái đối tượng. Niệm là phải có hiệu lực, hành đúng là phải có hiệu lực. Đó. Rồi 3 năm mới lộ ra thấy cái tánh của mình, thấy tánh mình nóng nảy, tánh mình độc tài, thấy đủ thứ. Rồi mọi người chê mình mới quay về quét dọn nó mà tốt. Trong thực hành không có những ý thường. Cho nên mọi người mà đạt được cái nguyên năng sẵn có của chính mình, quân bình rồi, vui, tự nhiên nó vui được con người. Tôi đi đây đi đó tôi vẫn vui, lúc nào cũng vui. Tôi vui có được nhiều người, được gần nhiều người và tôi có cơ hội nói cho nhiều người nghe sự thật tôi đã làm. Tôi không có bắt chước cuộc sống nào mà nói hết. Sự thật tôi hành tôi được gì mà tôi nói được. Tôi bắt chước cuốn sách này nào tôi cũng là lu mờ mà thôi. Sự thật tôi nắm không vững. Còn tôi hành là tôi kiếm được một ly, tôi đạt một ly.
Thế vậy mình thiếu tin tưởng là sự sáng suốt của mình. Phải tin mình có sự sáng suốt vô cùng. Bởi vì hồn bất diệt, cái tôn giáo nào nói có hồn diệt không? Mình thấy vật chất, học cát nói cho nó nghe, ê mày sau này mày sẽ thành cái ly tốt đẹp để phục vụ chúng sanh, nó là tin cao. Mà muốn cứu nó phải đem lên, muốn cứu cái khổ cảnh này phải đem lên. Mình có cái thông minh, mình mượn cái pháp này đem tất cả vạn linh đi vô trong cái chỗ đó để phát triển, là lập lại trật tự đi lên. Chúng ta bị 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ, lật ngược cái đầu, đạp ông trời xuống, đạp cái bụng cái ông trời đi xuống, xuất ra làm con người. Mình đi ngược chiều. Bây giờ tại sao mình mượn cái pháp hít thở để làm? Để thuận thiên giả cầu. Hồi trước mình thiên giả dông thì tham sanh quý tử cứ sợ chết hoài. Người nào ngồi đây đều cũng sợ chết vì chưa minh. Rồi giờ mình làm rồi trở lòng lên rồi mình thấy đâu còn chết nữa. Xác này là tạm, tôi biết tạm, giờ bắn không sao. Tôi chỉ lo tu chứ tôi không lo giết người. Thì lúc đó tâm mình càng ngày càng tốt thế. Vì mọi người đều ở sống trong cái bình quyền tiến hóa, chứ không ai lớn hơn ai được. Trong công bằng không ai hơn ai được. Thì mọi người có quyền tự sửa, chứ không phải là cái ông điều pháp lớn hơn người ta. Khóc ông đã đi trước như vậy và ông nói lại như vậy, mình đi như vậy, mình phải sống như là một người bản thân. Còn về cái phần điểm là mình muốn đi lên chứ không giữ lại thì vì mình biết mình sống một khóa học tạm mấy chục năm rồi phải ra đi. Bây giờ có tạo ra nhà cửa, có hay cách mấy, có phước của người ta giỏi cách mấy cũng không hơn được, cần chỉ hòa hơn được. Mấy nhà độc tài hưởng được không? Mấy thằng cướp ở Việt Nam thiếu gì? Có hưởng được không? Mà không tu thì mạng cũng không còn. Nói vậy. Cho nên mình đã qua nhiều cơn thanh lập rồi, mình trầm luân, cảnh thăng trầm nghiên cứu mình thấy thế là mình là người trách nhiệm sửa lại trật tự. Mình có quyền đó, không có quyền triển hạn mạng sống. Có quyền sửa tâm mà không có quyền triển hạn mạng sống, cho nên kêu tu hoàn cảnh. Thấy không? Rốt cuộc không có con đường nào hơn hết. Bây giờ con ra con học tới bác sĩ rồi thôi. Rồi tới cái tuổi đó cũng lập cập đi, trị mình không được, cứu mình không được. Vì cái xác này nó cho mượn thời gian rồi, hết khóa rồi phải ra đi thôi. Bây giờ đi với cái gì? Đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Làm sao tôi đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt là đủ rồi. Tôi ở thế gian tôi biết nhẫn nhục. Ông trời gửi xuống đây học có một chữ một chứ không phải nhiều chữ. Học có chữ nhẫn thì biết được tất cả những chữ ở thế gian. Vì con đi học không nhẫn không thế nào học hết bài được. Chỉ học cái chữ nhẫn trước. Học muốn học môn gì học. Chỉ có chữ nhẫn là có kết quả. Mà không học chữ nhẫn là quà trò thăm bạn. Sự nghiệp không thành. Làm nữa chừng nào giếng cho nó uống nước rồi không thất bại luôn. Thấy chưa? Mình phải học chữ nhẫn. Còn cái tu cho mình, đâu có tu cho người ta. Sửa lại trật tự. Cái thể xác quyền viên mà trời đất đã ân ban cho mình trú ngụ ở đây, dưới quyền điều khiển của sự sáng suốt của mình. Còn mình bị giam hãm trong quân yêu quản lý bộ đầu và quản lý những ngón chân cái. Chứ không ai quản lý. Đâu chỗ nào nó báo cáo với tiên. Mình muốn bỏ hay là không quyết định tối hậu là mình theo ban người khác. Thế chưa? Cho nên phải hiểu được cái vị trí của cơ hội. Và hiểu được cái cơ năng hiện tại là phục vụ cho cơ hội. Cho nên ông Thích Ca ông đưa tay thiên thượng nhân gian di ngã độc tục. Thì cả không vũ trụ đang vì ai? Vì mỗi phần hồn. Mình đang hít gì? Tỷ phú gì? Bằng cùng nghèo cũng hít vô và thở ra. Sự công bằng của thượng đế âm mà. Thế rõ. Chung một nhịp thở. Cho nên mình thức tâm rồi mình thấy là thượng đế công bằng mà thiên hạ không hiểu. Đó là ông trời cũng công bằng. Giúp người này bỏ người kia. Kỳ thật là mình hưởng không biết bao nhiêu mà mình chưa có làm. Mình chỉ so đo thôi, mình chỉ sống trong nhỏ mọn, tâm thức không ở, tạo thế kẹt của chính mình. Cho nên càng lập lại trật tự thấy khả năng của mình đâu có phải thua ai vô cùng. Con chó mà nó còn không chịu thua con người, quánh nó một cắn lại, nó chịu con người thua ai. Đó. Cho nên căn nhà mà có trật tự vô thấy khỏe. Căn nhà mà lộn xộn là thấy mệt lắm. Nhà mình ở lộn xộn thấy mệt lắm. Thì lần lần mình lập trật tự, mình thấy cái nào hữu dụng, cần thiết thì xài, không cần thiết cho nó đi. Cho nên người tu đã an tịnh rồi, người ta thực hiện cái cần thiết và không thực hiện không những sự không cần thiết. Thì họ nên khôi phục được kinh tế. Chân trị. Quân sự. Trước hết, vô hành pháp là quân sự. Ta đừng ổn định mà bắt ta chấn động được gia tăng. Người ta đương nhiên bắt ta hít chạy lung tung. Mà để chi? Để ổn định rồi. Thấy không? Rồi sau này đồng thanh tính, đồng khí đơn cầu, chủ nhân âm. Ý tôi muốn là dưới phải làm y lực của tôi chứ không có được phản kháng. Đó là chân trị thành công. Rồi kinh tế khôi phục. Quân sự, chính trị vững rồi, có an ninh. Càng ngày càng an, tâm càng an, để an ít cũng mập, mặt mày tươi, quân sự, kinh tế, chính trị, kinh tế, khôi phục. Mình không làm chuyện nào khôi phục. Thế tại sao người tu, họ tới già mà tôi thấy họ cũng tươi, bây giờ đâu có đâu. Họ giữ tâm không. Họ nghĩ quá khứ và không đặt khởi điểm với tương lai, giữ tâm không thì lúc nào cũng hữu dụng.
Cái
vô vi của mình, cái vô vi của cái vô vi là cái gì? Đi tới không không gian mà không thời gian. Thiên Chúa giáo cũng từ vô vi thì tối cùng của nó là cũng là vô vi. Mà cao đài rốt cuộc cũng là vô vi. Mật pháp là kêu giải thoát. Thấy không? Rồi đạo lão cũng là giải thoát.
Chẳng có gì hết.
bất cứ những tôn giáo đều của Thượng Đế ăn bàn. Và người hành đúng hay là không hành. Rồi đâm ra bác tin bác nghiệp, phản đạo mà tội. Có như đó không? Tại sao phản đạo? Ban đầu ta đặt chương trình sáng suốt, rồi càng ngày càng bỏ, không theo, thì tạo gì? Tạo sự tối tâm. Tối tâm thì sẽ sống với tối tâm. Thấy không? Ở đây hút xì ke thì thích chơi với tụi hút xì ke. Thấy không? Mà thích đặt thi thì thích đặt thi chứ. Thích tu thì nó mất ngồi thiền. Mỗi người có một cái quyền sống mà. Trình độ khác nhau, có muốn không bạn?
Thì xin qua câu trả lời của thầy, các anh em cũng vẫn còn vài thắc mắc. Là có hai điểm. Nếu không giải thoát, nếu mà chúng ta tu không giải thoát thì là chúng ta vẫn phải trở lại trong kiếp này. Và vấn đề cái nạn đông dân, đông thú vật vẫn còn, sự xáo trộn vẫn còn trên trái đất. Ngược lại, nếu chúng ta tu đều giải thoát hết thì trái đất sẽ đi, sẽ ra sao? Thì đó là những cái mức sinh hoạt của anh em. Thì tới đây chúng con xin thầy khai triển thêm là thứ nhất, nếu chúng ta tu đều không được giải thoát thì thế giới sẽ có vấn đề khó khăn, thì nó sẽ đưa tới xáo trộn. Tới mức nào thì chắc chúng con không lường được, có thể đi tới cái cơ nạn đói và nạn tận diệt. Còn ngược lại, nếu chúng ta tu giải thoát hết thì trái đất sẽ không còn người nữa, thì sẽ ra sao? Để xin thầy minh mình.
Nếu mà chúng ta bằng lòng tu giải thoát thì trái đất tốt, sống trong tự nhiên và tự nhiên thì nó bất hủy hoại. Một người mang cái tham xuống thế gian, đào hướng dẫn nước phá khuấy nước non đủ đức, mất tự nhiên thì cái từ trường qua địa cầu không tốt. Cho nên nhiều người cũng được kiến thiết mạnh như vậy, lúc nhà thì kỹ, nhưng mà bên Mỹ chúng ta thấy là tornado nó khúc, gió lốc nó hút cả cái điện mất hết. Là mình làm mất trật tự, nó mới vô một đất. Cái thứ của người ăn uống mất trật tự, nó vô lục hụt nó thành căn xe. Xác của chúng ta là tiểu thiên địa, nhìn đó mà đón kiếm bên ngoài cũng vậy đó thôi. Vì con người là phải tham. Khi nó không có ăn, nó cho không có ăn là một. Thì mình có ăn rồi nó thích tới không? Phá trời, phá đất, phá thiên nhiên hết. Mất đạo đức. Cũng như sư Thái Lan bây giờ, sư Phật, thờ Phật, cúng Phật. Và đúng theo thờ Phật, cúng Phật tự nhiên là không có xe hơi nhiều vậy. Vì xe hơi nó càng ngày càng nhiều, do đâu đến lớn, lòng tham của con người. Rồi cái xe hơi đó nó có giúp được cái gì không? Nó có giúp sự vận chuyển, làm ăn gia tăng sự tham của mọi người. Và tương lai, sự thật chúng ta, người Thái Lan ở đây sẽ làm giàu cho người Tây Phương. Vì Tây Phương sản xuất xe hơi, ở đây không sản xuất được xe hơi. Thì đời cháu, đời con mình cũng phải mua đồ vũ tùng để sửa cho cái xe chạy bình an. Trong cái đồ vũ tùng đó nó nhiều điện, mà xe nó chạy gặp nhiều thì tự nhiên mình trước người ta vô gánh vác, mình thấy đó, cái đó do đâu làm ra? Đất tạo thành, để đất nấu thành sắt, rồi tiện thành bù lon, rồi kế thêm xe hơi, càng ngày càng đào sâu. Cho nên thiên cơ tới lúc phải biến chuyển. Vì làm tham của con người làm mất phương mình của trái đất, từ trường chạy không tốt, cho nên chúng sanh phải bị xa. Khi mà người ta tu hết sáng suốt, người ta trở về thiên giới được, đâu cần xa hơn nữa, nếu mà người ta đi tới rồi, ta đã bớt gặp đoạn. Cho nên hồi xưa, mình ở Việt Nam cũng vậy, ông bà tu tiên này kia thấy thanh nhạc, cảnh tươi tốt. Bây giờ không có đâu, đây giờ sửa thét không còn gì nữa. Gọt rửa xây dựng, gọt rửa xây dựng, rồi sụp đổ, luật nhân hòa như vậy. Thế đừng nói rằng, cái này bản nhân cái kia không có cái nào bản hết. Nhưng bên Mỹ, mình thích sản xuất xe hơi như người Á Châu đây đi, nhưng mà mình thích bên Mỹ cũng bị thiên tai còn nặng hơn ở Việt Nam nữa, trận lụt không nguy hiểm hết sức, rồi bão bùng cũng nguy hiểm hơn ở Việt Nam. Chúng ta là người ở Mỹ, ở các xứ gom lại thấy cái nguy cơ do lòng tham người tạo thành mà thôi, là mất quân bình từ trường của cái đất sinh ra.
Bởi vì tất cả chúng sanh tại thế đều muốn có một chỗ tốt đẹp, mà bạn đạo không đi thì mọi người đều trúng thường. Ông nào cũng sẽ tu về một cõi, sẽ tu về một cõi. Thì theo anh Trần, sự suy tư của anh Trần, một cái quan điểm về trên từ xuống nha, để anh thấy rằng thực tế đang thiếu hiện tại. Đa đa ích kiện có nhiều trường hợp thực tế mừng chuyện này. 100 năm chủ tịch còn đấu không mà mất. Thấy chưa? Và sự chủ tịch là gì? Làm cái chuyện bắt phụ lễ, học chí lý. Thì người nào cũng là một cái chí mà thôi. Cho nên tôi thấy là anh Trọng nói sứ đúng. Mà siêu về cái hội của đạo, chúng ta mới làm cái gì khác với cái hội thường, khác với tâm đời. Hồi nào giờ đâu có ai còn vòng 3 ông một người không? Bây giờ vòng 3 ông một người thì đúng được nó tinh khí thần như gì.
Không,
tôi có ba ông chưa được rồi. Nó còn mạnh hơn nữa. Thấy chưa? Từ ba ông bắt đầu lại. Ba ông cũng không có hái dân, mà cũng không ăn của nữa. Rồi muốn giải thoát, ba ông cũng muốn giải thoát. Rồi ba ông là một cái mấy. Nhưng mà giờ ở đây chúng ta ba ông cũng được rồi. Ăn không? Ba ông, thế là thằng vẫn rất hay, rất đúng. Bởi vì nó ra trời đánh ký đưa con phục vụ, mà nhiều con phục vụ là nó dễ dàng cho công việc này. Thì hay không thì cho nên anh thấy người ta chỉ tôi càng thương hiểu, người ta chết đậm tôi càng thấy nhiều. Vì sao? Tôi đã tu khổ hạnh, tôi thông cảm với lọ diễn ra, tôi ôm điểm để bán tôi không, tôi ôm điểm để cho. Chữ tôi không cho, mà thương tôi cũng cho. Mà quên tôi thì nó có một chút. Cho nên chữ tôi nhiều thì nó hưởng nhiều. Cho nên chữ tôi nhiều là bạn thấy tôi không nói. Chứ đó thì ta đã từng xảy ra những điều này. Chồng tôi, vợ tôi khắp ngang, 5-6 giờ chiều cầu nguyện cho ông Lương Sĩ Hằng chết trước tháng. Rồi giờ ấy là lấy nhau nhiều chén, trời ơi ông và tôi là điều quý ông nhất. Mà bây giờ nó được cầu, mỗi buổi chiều 6 giờ vẫn khắp ngang cái cầu cho ông chết. Bây giờ ông cho phép tôi lấy dao chém nó không? Nó đâu có được, nếu anh biết tôi, là anh sẽ thương bạn thôi. Hỏi bạn à, ông là ai? Người giữ tôi là bạn thân đó tôi. À, cho nên tới ngày hôm nay, cái bà giữ tôi nó có quý sư vô cùng. Ông kia nó làm cho tôi là bà rồi chém. Khi người ta hiểu rồi, là ngọn. Và khi người ta chưa hiểu một cái còn chia cắt. Chia rồi, thiên đàn. Mà khi hiểu rồi, thiên đàn nó cũng thành. Thiên lục nó cũng thành thiên đàn. Bởi vì thì Quan Âm còn những thiếu giảng mà Quan Âm là người của thiên đàng xuất hiện luôn giảng lại ông anh, thì địa ngục có thể trở nên thiên đàng không? Thấy không? Mọi người thức tâm là thiên đàng. 500 bản đạo này thức tâm là một, chúng ta đang sống trong thiên đàng. Hơi thở nhẹ nhàng, an hòa vô tận. Cho nên nó đi nó lại đau và tranh chấp, đau là hòa mà muốn
thành đạo thì phải biết, cũng như anh Phước đã nói, trụ đạo thì giúp. À, cũng như tôi ra hai cái câu thơ đó là cái chánh động của càn khôn vũ trụ. Trình độ anh tu thiền, anh liên hệ là cái chánh động của càn khôn vũ trụ. Không khổ nữa, mới kêu một giải thoát. Cho nên các bạn đã có cơ hội dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật lên tận hiểu nó đi, để đi về cái lối giải thoát vô hình vô tướng, chứ không phải đi cái lối giải thoát hữu hình không chức, rồi nó có thể hữu quả, có chức thì có hư.
Họ học hỏi đào ra bảy ngày chúng sống rồi rõ ta rõ hồn. Đó, ta học hỏi, tự nhờ sự học hỏi mà chúng ta đào ra manh mối của chính chúng ta. Bảy ngày chung sống, rõ ta rõ hồn trong bảy ngày ngắn ngủi chung sống với nhau để cảm thức, để minh cái hồn và cái ta đây là cái gì? Cái ta là sự động lộ, cái hồn là sự hòa cảm thăng hoa, lý truyền thích giác sanh tồn. Cái lý truyền đó luôn luôn nó ở trong tâm hồn của chúng ta, trong không mà có. Trong không mà khó, chẳng còn bơ vơ. Chúng ta biết rồi, chúng ta đang ngồi thiền đây không được cái gì, nhưng mà nó có. Cho nên các bạn tin nơi khả năng của các bạn tiến về cái không đó, thì hòa đồng với ba giới, không còn bơ vơ và đau khổ nữa. Cho nên cái con đường tu học của chúng ta nó dài đằng đẵng, nhiều đạo pháp, nhiều tôn giáo, nhiều minh sư, nhưng mà mỗi người theo trình độ. Không có thể bắt con người theo con người được, nhưng mà đưa về nguyên ý cho nó tự thức, nó tự đi mới là chánh pháp. Tất cả vạn linh ba cõi thiên địa nhân đều phải thức tâm và tự thức tự đi mới tiến qua được. Không có nên cần làm thầy và nuôi dưỡng một số đệ tử và để giết người, hại người, cái đó không nên. Thì mọi người chúng ta là chủ nhân ông của tiểu thiên địa, là sư của vạn linh trong cái thể xác này, phải biết thức tâm và phải tự đi, tự tiến, tự giải mới ảnh hưởng được vạn linh trong tiểu thiên địa này. Cho nên trời Phật cũng vậy, làm việc đêm ngày đâu có ngừng nghỉ. Ở trong thức luôn luôn, không có giấc ngủ, nhưng mà ở trong thức được cứu độ chúng sanh. Đó, tất cả chúng ta đang đóng vai tại thế gian, cha mẹ cũng thức tâm luôn, muốn độ cho con ta tiến qua, tránh qua tai nạn, tránh qua được sự đau khổ, nhưng mà quý nhất là nó biết tự hành. Cho nên cha mẹ trên trời cũng vậy, quý chúng ta. Nếu chúng ta biết tự hành tự tiến thì chúng ta sẽ có cơ hội tự đạt. Cho nên đến đây cũng tạm đủ cho các bạn trước khi ra về. Qua những lời nhắn nhủ trong cái cộng đồng chư thiên Phật đồng hành đồng học như chúng ta, trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta ôm ấp chân lý đó để trở về sống với ta, hòa với các giới, để chuộc lấy sự tâm tối và mở cái trí sáng để thăng hoa không ngừng nghỉ. Chứ kỳ thật các bạn không có được bao giờ yên giấc đâu. Tim các bạn còn đập là còn làm việc. Nhớ cái câu này, phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để đi thức hòa đồng nó càng ngày càng mở, thì trong bạn nó cũng không như bên ngoài. Lúc đó không có bao giờ rước động vào tâm nữa. Sửa mình để ảnh hưởng chúng sanh mới là chân pháp. Ngay trong gia đình chúng ta, nếu chúng ta lập hạnh tu thì cái nhà chúng ta cũng trở nên cái chùa để ảnh hưởng lan nhiệt. Cho nên chúng ta đã đến đây là anh em huynh đệ chúng ta đồng học đồng tu, mà thầy chúng ta là hoàn cảnh. Hoàn cảnh tức là ân sư nó đưa đẩy chúng ta từ giai đoạn này tới giai đoạn nọ. Ngày nay chúng ta mới tầm đạo, mở trí khai triển, trở về nguyên căn, giải thoát thật sự. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn ngày hôm nay.
Người tu tưởng đó hiểu biết của chính mình, cao siêu của chúng ta. Cho nên phần hồn chúng ta tu từ trong cảnh âm dương phát tịch tiến lên thuần nhiên quảng tiến phật hậu lên trên vô cực. Thì khi các bạn thoát phạm để xác các bạn đưa phần hồn các bạn ly thai thể xác, thì lúc đó phải có một cơn khảo hạch ở nơi chủ duyên quang là thuần duyên tiến hóa, thì các bạn sẽ qua những tầng kỹ thuật. Có âm, nó có hơi lạnh, nhưng mà thuần duyên thì toàn là hơi nóng, nhanh nhẹ vô cùng. Nếu mà chúng ta tu dựng lý âm dương và chưa thực hành để thoát khỏi cơ cấu âm dương này, thì lên cõi trên cũng phải bắt buộc phải học và qua ở bên trên. Cho nên phần đông những vị tu học tại thế siêu đẳng thoát tục, nhưng mà cũng phải qua giới đó. Qua giới đó để làm gì? Thì chỉ thì phải thật sự thường duyên không. Nếu thường duyên không cảm thấy sự nắm được, mình sẽ thấy sự bực tức mất hạn nữa. Chúng ta con người tại thế luôn luôn không chấp nhận, thấy chúng ta mất hạn, thấy chúng ta tự thân. Đại đa số về âm giới về đàn bà luôn luôn ở trong giới âm thì thấy mình quốc học, thấy buồn tự, không có thấy rõ rồi. Để tên đang cứu ta và đưa ta ra khỏi cái chỗ ê phục, đi thẳng lên để tiến tới toàn thiện, thuần duyên cũng như tánh tịnh quân bình, trời đại bất dịch và lạc được nhiều hơn. Chúng ta sẽ gặp những sự tiến tới ngày càng rất cao hơn và tiến hóa các sự thật. Do đó chấn động lực chúng ta là vô cùng mạnh lý, mạnh liệt, mạnh hơn xưa thì chúng ta mới tiến được. Mà nếu các bạn hiện tại trong cơn tu học hiện tại không chịu chấp nhận và tạo ra ngụy trang của ngoại cảnh, chức sắc đủ thứ, nhưng mà tâm thức không chịu chấp nhận, còn nắm tánh không chịu cởi mở, thì một ngày nào đó các bạn phải đến tới thế giới đó và học được qua đó.
Ngày hôm nay chúng ta nắm được cái kỹ thuật khứ trực lưu thanh, lập lại trật tự thanh hòa thanh, đó là về phần hồn. Hồn là thanh, phải hướng thanh mới có cơ hội giải thoát. Thanh trực phân minh thì mới khai triển cho đời đạo. Cho nên hồn là chủ, xác là phụ thuộc. Nhưng mà trách nhiệm của hồn phải điều khiển cái xác dẫn tiến và trở về với trật tự căn bản sẵn có của chính nó. Thức hòa đồng lập tức được khai triển, cứu độ chúng sanh trong sự sáng suốt sẵn có của chính chúng ta. Nói là làm, nguyện là đi. Bước đi chúng ta vô cùng, không phải một bước một. Phải làm mãi mãi, phải đi mãi mãi trên đường tiến hóa vô cùng. Một cuộc cách mạng của tâm linh, phải thức hồn để tự làm cách mạng của mình, khai mở những đất hoang vu trong nội tâm nội tạng này để cấy cái phúc điền sẵn có, tương lai mới cứu được. Ta cấy được điền, ta có lúa có gạo, ta mới ban ơn cho lan diệt. Các bạn tu trước chưa có điển, sau này các bạn có điển, tức là các bạn có lúa có gạo, các bạn có thể viện trợ bất cứ lúc nào, hỗ trợ cho tâm linh nào còn bị eo hẹp, nó thiếu phương tiện để cày cấy lấy nó, để khai thông đường lối trong nội tâm nội tạng nó, thì chúng ta sẵn sàng quan chiếu cho nó.
Cho nên cái tu là phải sửa là phải hành. Còn cái miệng nói tu mà không chịu sửa không hành được. Cho nên nhiều người hung hăng chửi mắng này kia nọ, la lô âm sùm, nhưng mà tôi kêu cứ làm như đó đi, cứ ráng làm như đó đi, lần lần rồi họ thích giác, họ mắc cỡ, họ không làm.
có sửa. Tại sao hằng ngày họ chửi, thấy chửi la ông sùm là cái điểm mà nó rối ren không lối thoát, chính họ đã tự gian hãm nên cái bản tánh họ sân si. Rồi bây giờ họ soi hồn, họ phát luôn, nay nó mở chút, mai nó mở chút, họ thanh tịnh, họ minh cảm, người nắm bánh nhắm mắt thấy ánh sáng rất mau trong một thời tu 2-3 tháng, rồi một thời gian sau nó không còn nữa, nó đi tới cái ánh sáng khác, tâm sự hiểu nó, hiểu cái hiểu của nó, lúc đó nó tiến lại cái thanh tịnh. Người nắm ban đầu nó nhắm mắt nó thấy ánh sáng là cái chuyện cảnh cáo nó, nó nắm nó mới chặt ra cái ánh sáng đó sẽ dẫn tiến hơn tu hành. Ngoài cái ánh sáng nó một thời gian rồi không còn nữa, nó đi vô trong cái tinh không, nó đi vô cái không trụ trụ, nó ngồi vậy nhưng mà nó nghe cái gì nó hiểu, nó cảm giác, nó thấy phải tự sửa nó và để cho cái hồn phía nó được còn chuyện, thay vì trầm luôn trong bể khổ theo cái nhu động của cơ thể. Cho nên nhiều người nói thiền rồi nó mê, nó thiền hoài, nó thấy nó sung sướng trong cái giờ phút thanh tịnh của cái luồng điển du dương bộ đầu của nó. Nó ngồi mãi, ngồi mãi, ngồi mãi. Rồi nhiều khi trong tâm nó cũng tự đắc rằng ta có thể tiến tới như một vị Phật. Cho nên các bạn tu rồi đây, các bạn sẽ đem lại cái văn minh cho bộ óc. Cái văn minh của người đời do cái bộ óc của người mà làm ra. Mà bộ óc chúng ta được bồi bổ, sửa chữa, thanh lọc, sáng suốt, thì cái sự văn minh đó chúng ta không có eo hẹp với người đời, chỉ thiếu sáng suốt mà thôi. Rồi các bạn thanh tịnh, các bạn là người sáng suốt. Còn các bạn động loạn sân si, không bao giờ các bạn đạt được cái sáng suốt. Các bạn vô sòng bạc ngồi chơi mà tánh nắm thì các bạn thua không còn chưa. Mà cái ông thanh tịnh cái gì đâu, thấy không? Ở đời cũng má làm ảnh cũng vậy. Người khôn ngoan, nhẹ nhàng, thanh tịnh, yên nhẫn, người đó nhiều người mến tặng. Người nóng nảy, sân si, tham dục, thì người đó nó sẽ tha lìa tất thiền sức và đem lại sự đau khổ gây cho nó chậm tiền. Cho nên những người đã phạm rồi, họ chán ngán lắm. Mà người chưa phạm là họ say mê. Thì tu bên vô vi cương biết tu rồi, các bạn sẽ khám phá cái tiền kiếp, có vợ có chồng, xâm nhập xuống thế gian, cư ngụ ở trong cái chuyện gì mà bạn để các bạn. Rồi các bạn giải thoát được cái âm u cách biệt có một tắc thôi, nhưng mà không có tương ngộ. Khai minh cái nội tâm rồi, các bạn mới thấy cái duyên cơ từ chuyện kiếp. Lúc đó các bạn mới bắt đầu có một sinh hoạt ổn định, chắc chắn rằng tôi không có luân hồi. Thế nhiều người nói tôi tu để giải thoát, phải có cái gì? Nó phải có đường lối, nó phải có mạch lạc, nó phải có giai đoạn. Trong văn lý tôi tu giải thoát hai chữ đó cũng phải dễ nói giải thoát được rồi. Thấy không? Cho nên pháp nào cũng nói giải thoát, nhưng mà thiếu hành gây ra chẳng chi. Các bạn đi lần lần, các bạn mới biết giải thoát là mở từ bộ phận một. Mà mỗi bộ phận nó không có mở 100% cho mình được. Nó 1/3, chỗ một chút đó. Cho nên cái sự di chuyển đó, mà bây giờ anh cảm giác được cái bộ đầu nó rút, anh biết đó là điểm. Nhưng mà điểm nó có trực và có thành. Rồi anh liên tục làm cái việc pháp luân, cứ việc làm tiếp, cho nên giải tỏa anh đi hết. Bởi vì anh thấy anh làm trong 1 giờ đồng hồ, nhưng mà một ngày anh thâu thập nó 20 mấy tiếng, 1 giờ đồng hồ cũng giải không hết nữa. Thì chúng ta phải cố gắng làm ngoài, rồi từ đó nó nhẹ. Thì những cái bệnh trạng đó, sau này nó nhức, nó mỏi này, cái nọ mỏi, cho đến lúc mà nó hết nhức, tôi nên cho xả. Mà hết mỏi tôi mới thôi. Bởi vì nếu mà tôi chiến thắng với tôi không được, làm sao tôi giải thoát? Thấy không? Tôi phải đời đạo phong minh, phải chiến thắng với tôi mới giải thoát được. Cho nên do sự cương quyết đó, mà chúng ta không có cảm giác sự đạo đức nữa. Rồi chúng ta mới thấy gì bị đâm đung, nhưng mà ngài còn không la làng, mà mình mới nhất sự găng mà sợ đứt lên máu. Ông ví dụ vậy đó, người ở thế gian ai cũng vậy, thấy không? Cho nên phải làm để đi, để nó động tới đó là nó sẽ mở tới đó, nó động tới đó nó sẽ mở tới đó. Chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua những cái giai đoạn đau khổ đó, nhưng mà cái đó là sau cái đau khổ là cái sung sướng, thấy không? sau cái buồn bực là cái hạnh phúc. À, người biết để đi đâu thì nó giải thoát chứ không có cái gì hết. Nên cái pháp này nó có bao nhiêu đó, làm có bao nhiêu đó, nhưng mà nó phải sửa đổi tất cả những cơ cấu quyền gì từ bộ đầu tới cuối mạng. Mỗi cơ cấu rất rộng lớn về chuyển quan chứ không có nhỏ lắm. Chứ đừng có thấy dễ mà nhỏ. Anh không có đạo lý một người nào hết, mà anh phải tự chủ để khai thác cho tận cùng. Cái chỗ lố được nào cũng phải khai thác thừa theo lệnh của phần hồn của anh. Nhớ rằng Phật cứ tâm trong lúc anh thiền định cũng như Thích Ca thiền định. Anh đừng có chán ngán mà Phật tới được sợ không ổng là tôi. Tự nhiên anh sẽ đi tới giải thoát. À, còn anh cho Phật khác biệt với anh bằng bao giờ anh học được cái Phật Pháp.
Chúng ta ở thế gian như đứa con nít, người hiểu việc ông này tìm tầm đạo này, ông này kia tầm đạo kia, vì các bạn đứng lên cao dò mấy nhỏ này làm gì đi. Nó đang đi tìm đạo, rồi nó ngồi với nhau, rồi nó được phần sáng suốt, rồi hội tụ với sáng suốt, nó vui. Cái sự sáng suốt nó càng ngày càng lớn rộng nếu nó chịu hội với nhau. Thành nó cảm thấy vui trong tình thân huynh đệ, cũng ở trong nguồn gốc, một nguồn gốc của đạo pháp mà thôi. Cho nên ngày hôm nay các bạn được vui với nhiều giới và học rất nhiều chuyện, nhưng mà rốt cuộc là còn vui không. Hỏi chứ như vậy tôi học ít gì? Nhưng mà phải học. Nếu không học không bao giờ các bạn hiểu hai chữ quy khấp. Dù các bạn ôm một tấn sách đi nữa cũng chưa có hiểu được cái giá trị của quy khấp. Nghiêm chỉnh hiểu điều này mới kêu mình giải thoát.
Thì tu bên vô vi cương kiết tu rồi, các bạn sẽ khám phá cái tiền kiếp có vợ có chồng, xâm nhập xuống thế gian, đưa người trong cái chuyện gì là bạn đấy các bạn. Rồi các bạn giải thoát được cái âm u cách biệt có một tắc thôi, nhưng mà không có tương ngộ, khai minh cái nội tâm rồi, các bạn mới thấy cái duyên cơ từ tiền kiếp. Lúc đó các bạn mới bắt đầu có sanh hoạt ổn định, chắc chắn rằng tôi không có luân hồi. Nên nhiều người nói chúng tôi đi giải thoát phải có cái gì, nó phải có đường lối, nó phải có mạch lạc, nó phải có giai đoạn. Trong văn nói chúng tôi giải thoát hai chữ đó không phải dễ nói giải thoát được đâu. Nào, cho nên pháp nào cũng nói giải thoát, nhưng mà thiếu hành rồi gây ra chẳng đi. Các bạn đi lần lần, các bạn mới biết giải thoát là gì.
Nhất bổn tán vạn thù, mà vạn thù quý nhất bổn đó, thì nguyên căn chỉ có cái sáng suốt hào quang vô tận từ ở trên phân tán xuống con người, rồi nó phân ra ông A, ông B, ông C đủ thứ hết, mà ông nào cũng biết tiếng biết thôi, cũng ôm cái máy automatic đi cùng hết rồi. Biết tự quyết định ăn là không, tiếng là thôi vậy thôi. Nó phân tán ra khác nhau, rồi nói tôi đạo này khác, thượng đế là khác, mà thiệt không có cha không có mẹ thôi, không mình. Đó, cha mẹ sanh mấy anh em, mỗi người tánh tình khác nhau, tán vạn thù rồi. Nghe không? Hai vợ chồng để ra năm đứa con, năm đứa con để bao nhiêu, rồi từ con cháu chắc nó để bao nhiêu, để nó tán vạn thù, nó phân tán ra. Mà phải quy nhất bổn là tất cả ý thức cũng có bao nhiêu đó thôi, sanh trụ hoài diệt quy nguyên có một. Nhưng mà thế gian phần ơi, ông này ông triết gia ha, ông này ông Phật ha, ông này ông thánh ha, bà này là luật sư, ông kia là giỏi quá, làm gì lung tung, ông kia là kỹ sư, bà này là bác sĩ. Phân ra vậy, nhưng mà ông bà nào rốt cuộc rồi cũng phải quy nguyên, vạn thù quy nhất bổn, cũng có một cái giải thoát là quan trọng, là hạnh phúc mà thôi.
Thế mình không tu mình phải được giải thoát.
Cái tâm tốt. Tu là đâu có phải là ngồi hình thức được kêu bằng tu. Cái tâm mình tốt, thượng đế chỉ chính tâm mà thôi. Mà cái tâm mình là một người xấu, sân si, buồn tủi, cái tâm đó là tâm tội, làm sao mình đi lên giải thoát? Muốn giải thoát cái tâm vĩ đại là cả càng. Lượng đại là phước đại. Chứ nhiều người đâu có thấy suốt đời, đâu có thấy hạnh, hạnh đâu đâu. Nhưng mà tới giờ phút nguy biến là lại thấy họ bay bổng trên không trung được. Tâm là tốt là tốt. Cho nên địa ngục cũng là tâm thiên đàng. Cho nên người tôi cũng không biết xây dựng cái tâm tốt, mở lượng hải hà để đón nhận thanh quan, là người đó không phải trục.
Thưa các bạn, một năm đã qua, chúng ta đã tham dự rất nhiều sự biến đổi và thử thách từ tâm lẫn thần, từ đời lẫn đạo. Trên đường đi giải thoát, mọi hành giả phải tự thức. Chúng ta tu để làm gì? Tu để giải thoát, không phải tu để lệ thuộc. Phải nhớ kỹ điều này, tu để tự giải thoát, lập lại sự quân bình trong nội thức của chúng ta và trở về với căn bản thanh nhẹ, siêu việt, giải thoát. Chứ không phải tu để lệ thuộc bởi một nhóm này, một nhóm nọ. Không có điều đó. Người vô vi luôn luôn phải tự nguyện hy sinh tánh hư tật xấu để trở về với căn bản thanh nhẹ mới tiến tới con đường giải thoát được. Nhưng một năm qua sự học hỏi không ít. Chúng ta cũng thành tâm cảm ơn tất cả những gì đã kích động và phản động, đã làm cho chúng ta thấy rõ tâm linh là gì, vật chất là gì, tranh chấp là gì, quả ái tương thân là gì. Lần lần chúng ta mới hiểu rõ nguyên năng sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta từ trong cái mầm mống thanh tịnh thương yêu mà ra, thì mọi sự kích động và phản động tại thế gian cũng sanh nở từ mầm mống thương yêu mà ra. Cho nên mọi nơi đã kích động, ở thế gian cảm thấy là phá phách, nhưng mà trên đường đạo là phải luật của trời, thì phải nhồi mới có tiếng. Cho nên một cuộc nhồi thăng hoa thành tiếng như thế đó, mọi người mới thấy rằng cuộc đời là tạm bợ, sự thanh nhẹ là trường tồn. Cho nên mới ăn năn hối cải và trở về với sự thanh nhẹ của chính họ và tự tu tự tiến. Đó là một con đường chánh pháp.
Cho nên các bạn không có nên mua vật chất mà để cúng ông trời, ông trương trời đổ tôi, không được. Tôi phải lấy công trong tâm tôi. Nếu các bạn không dụng công, không bao giờ mở trí. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lại được nghiên cứu thêm một giai đoạn giải thoát. Giải thoát từ đời, giải thoát đạo, giải thoát trong điện giới, mới trở về thanh tịnh toàn. Hỏi chứ từ nào giờ tại sao ông Tám không nói, không phân tập, phân rất nhiều. Cũng băng nghiệp phân chút, cũng băng cái phân chút. Hôm nay kết luận lại, để cho các bạn thấy phải đi như vậy. Nhưng mà trình độ các bạn chưa đến. Câu hỏi và nhu cầu các bạn chưa có, thì cứ đưa các bạn cũng thành giác mà thôi. Cho nên ngày hôm nay nó đã có một phần trình độ cần biết điều này. Cho nên tôi phân tập thêm. Tôi hy vọng rằng thì tới đây các bạn sẽ có nhiều sự cần biết hơn. Tâm thức các bạn cần học hơn. Thì không nên ngại ngùng và cho tôi những câu hỏi đó. Để tôi tìm cho các bạn. Tôi là người đã phát đại nguyện, hy sinh vì đạo Phật. Để cho mọi người có cơ hội để tự quan thông. Thì những cái bài vở mà các bạn đưa đến đều là quy gia đối với tôi cả. Thì tôi là người đồng hành, đồng học với các bạn. Và đem lại những gì tôi đã và đang học, truyền cảm cho các bạn. Cho nên chúng ta không nên ngần ngại trong tinh thần xây dựng. Chúng ta đã kể với nhau rằng, huynh đệ một nhà, đâu có sạch. Thương yêu xây dựng với nhau thì chúng ta phải đóng góp cho nhau, không có sự ti hiềm che giấu như cảnh đạo.
không có tâm thần yếu hèn như người đời trong mê chấp, cho ta là phải, khinh thị người khác, cho ta là khôn, cho người khác là khùng, không được. Mình đã ôm cái khùng bất minh, làm sao chê người khác và mong tất cả mọi người được khùng, đâu có được. Cái câu này nó quá nặng, cái câu này tự trói buộc tâm các bạn mà thôi.